Nam mô Phật Bổn Sư Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, thưa quý sư cô, thưa đại chúng. Hôm nay là ngày 4 tháng 7 năm 2014. Cái ngày lễ độc lập của Mỹ, thưa các vị, dường như là dân Mỹ họ kỷ niệm ngày độc lập nó không có nhiều trò chơi như dân Pháp. Mình kể chút chuyện cho vui thôi. Năm 2001 và 2002, mình ở bên Pháp cũng vào cái ngày lễ độc lập của Pháp. Và lễ độc lập của Pháp thì sau Mỹ nó... Dạ. Và mình hình dung rằng là bình thường dân Pháp nó đã rề rà ăn chơi rồi. Tức là người Việt Nam chúng ta ảnh hưởng văn hóa Pháp nặng lắm nha. Đành rằng ảnh chỉ có mặt có trong năm thôi, nhưng mà dường như mình ảnh hưởng rất là nặng. Cái đơn vị cân đong đo đếm của mình là lấy đơn vị của Pháp hết. Còn Mỹ thì qua đây mà, thưa các vị, xài cái thước của Mỹ chịu chết, mình không xài được, mình quen thước thập phân thôi. Rồi cái phong cách của ảnh là vui lắm. Từ làng Mai mà đi về, tức là từ xóm thượng mà đi qua xóm hạ. Dọc đường thì nó làm một mảnh ruộng nho thế này. Sáng nó đâu đó đi làm, đợi cho mặt trời trưa, tức là ba sào lên cao rồi, trời ấm rồi, ta ra ta làm chút xíu. Cái ta vô trong cái mảng rừng có bóng mát đó, ta trải bạc ra, trải bạc ra rồi ta ngồi, ta ngâm nhi, rồi ta ngủ uống giấc. Và mình cứ tưởng là mấy anh nông dân mới làm chuyện đó, nhưng mà tới những cái thành phố gần gần, thưa các vị, 11 giờ là nó đuổi mình, không, nó bán nữa, nó nói tao đi ăn trưa. Ăn trưa xong đóng cửa ngủ. Cho tới 3 giờ chiều. 3 giờ chiều anh ra, anh bán chút gì tới 5 giờ chiều đóng cửa tiếp. Đó là ngày bình thường là anh làm ăn rất ư là nhà hạ. Tức là phải có giấc ngủ trưa đàng hoàng nha. Và mình nghĩ đem giáo lý đạo Phật của nó dạy dễ hơn dạy dân Mỹ. Đời sống già lam đó là ăn ngọt ngủ mùi, phải không? Trưa thì ăn bữa, giờ mùi thì ngủ. Rồi y nhân pháp. Uống một ly cà phê có khi ảnh ngồi lê la mất 2-3 tiếng đồng hồ là chuyện bình thường. Thế là ngày độc lập của dân Pháp là vui nữa. Và từ ở tu viện, tức là từ làng Mai đi xe chừng khoảng chừng 1 tiếng rưỡi đồng hồ đến cái bờ sông Dordogne của Pháp. Ngồi đó và mình tưởng là dân của mình đi nhìn pháo bông một lần cho biết, quá ra là dân Pháp là hầu như năm nào cũng đến bờ sông ngồi đầy vậy, cả bắn pháo bông trời. Tu viện thì xa, thế nhưng mà các thầy là dân sinh ở Pháp, và hầu như là 50 năm đi qua từ ngày anh đặt chân qua du học nơi đất nước đó, anh ở đó là không năm nào anh không đi coi pháo bông của Pháp đó. Thưa các vị, có khi mất một tiếng đồng hồ pháo bông. Và nó đa dạng vô cùng, chứ không phải là pháo bông bình thường như đất nước Việt Nam mà sử dụng vào ngày lễ 30 tháng 4 hay là ngày lễ 2 tháng 9. Nó giàu có lắm rồi. Nó chôn đầy cả bờ sông hả? Nó không có người. Tới giờ ở đâu nó bấm thôi. Thứ bay trên trời, thứ nở thành vòng tròn, thứ chạy trên mặt nước. Có ngàn vạn thứ khác nhau. Một tiếng đồng hồ. Tính ra là một ngày lễ độc lập đó mà tiền bắn pháo bông thì cho dân Việt Nam mình xài được năm. Chắc vậy. Ăn chơi vô cùng là vui. Rồi cái điều thứ hai mà mình cũng nên bắt trước, thưa các vị, là cái con sông Độc Đôn đó vào cuối khóa tu mùa hè thì Chư Tăng và một số thiền sinh tổ chức bơi thuyền đi chơi trên dòng sông Độc Đôn thôi. Thế rồi cái dân Việt Nam của mình thì thưa các vị, là cái văn hóa Việt Nam đó là vứt rác vô tội vạ. Và mình hình dung rằng là cái vỏ cam, vỏ chuối chứ có cái gì nghiêm trọng đâu, không phải là bao ni lông nha. Các cô thầy người Việt Nam ăn xong ném vào dòng sông. Thế rồi dân Mỹ, dân Pháp á, nó bơi thuyền đi chơi, nó thấy vỏ cam, vỏ chuối là nó phải quầy thuyền, nó lại nó lượm vỏ lên thuyền. Đôi khi mình thấy mắc cỡ, cái văn hóa người ta không lạ. Kỳ thực là dòng sông thì lá cây nó trôi vô tội vạ, phải không? Ở dưới dòng sông thì mã đề, tức là những rong, những tảo rất là nhiều, chứ đâu có đến nỗi gì một cái vỏ cam, vỏ chuối mà nó làm ô uế đâu. Thế nhưng mà với dân nước ngoài nó khác mình vô cùng. Nó quay thuyền lại, nó lượm vỏ cam, vỏ chuối bỏ vô thuyền này. Rồi mình về Việt Nam, lần đó mình đi cùng với mấy thầy từ ngã ba Trung Lương đi lên. Thì cái xe rất là sang trọng, xe đời mới và bảng xanh đàng hoàng, tức là cán bộ phải không? Người trên xe thì cũng sang trọng chứ không phải thường. Thế như ăn xong rồi nguyên một bịch ni lông, ta mở cửa kính chúng ta ném ra đường. Hồi xưa mình coi cái chuyện đó dường như là nó là chuyện bình thường. Thế rồi bây giờ mình nhìn, mình thấy nó bóp còi inh ỏi mình khó chịu, thấy nó liệng rác ra đường mình thấy cũng khó chịu. Mình ngồi chung trên xe với thầy mình cười, nó không biết đời nào mình mới có thể làm cho cái văn hóa trình độ của dân một đất nước nó lên cao được. Có thể giàu nhưng mà văn hóa là cái gì nó rất là khó đổi thay, nó trong máu mình đổi thay không có được. Thầy kia cười nói, thầy à, cái thương hiệu Việt Nam tôi là vậy đó thầy, thương hiệu Việt Nam là phải vứt rác ngoài đường chứ không có cái chuyện giữ gìn vệ sinh công cộng. Rồi thưa các vị, rất là nhiều điều mà mình nghĩ rằng cái điều mình nói cho vui, nhưng mà chia sẻ một cái nét rất là quan trọng, đó là cái văn hóa của mình nó rất lạ, là những cái thói xấu mình tập rất dễ nghe. Quý vị có để ý điều này không? Mình bắt chước cái xấu của người ta nhanh lắm, mà bắt chước cái hay thì nó rất là khó. Có khi một đời mình đổi thay không được mấy chút đâu. Văn hóa ở nhân gian nó là vậy. Liệng mình vào đất nước này, cả một cái nền văn hóa người ta nó rất khác mình. Và các vị hình dung rằng là có khi mình không có tiếp xúc xã hội nhiều, không có sống thực sự hòa mình trong đời sống xã hội Mỹ, mình cũng không đổi thay được mấy đâu. Các em nó sinh ra nơi đây, nó học trường Mỹ, nó trưởng thành trong cái môi trường Mỹ, rồi nó đi làm, nó tiếp xúc với người Mỹ thì nó đổi thay dễ hơn mình. Còn mình thì tiếng Việt thì ngọng lên ngọng xuống, rồi mình tiếp xúc chỉ có cái cộng đồng người Việt mình thôi. Cho nên cái khả năng thay đổi của mình thưa các vị nó rất là chậm. Đó là nói chuyện với nhân gian. Rồi các vị hình dung là thay đổi văn hóa tư duy, tức là thay đổi cái nếp suy nghĩ của mình, từ một người mang cái tập khí rất ư là đời thường của triệu triệu kiếp trong cõi tử sinh, rồi mình đổi nó lại để có một cái quan niệm khác, có một cái nhìn khác hơn là từ ngàn vạn kiếp tử sinh, thì các vị hình dung rằng nó khó đến độ nào. Vô cùng khó, vô cùng khó. Và nếu mình không thay đổi được điều đó thì thưa các vị, rõ ràng là mình chỉ tu hình thức chơi cho vui thôi, làm lặt vặt những cái nhỏ nhoi bên ngoài thôi, chứ không có thay đổi tận gốc rễ được. Tại vì mọi việc nó đều bắt đầu từ cái nền tảng của tư duy, từ cái nền tảng của sự suy nghĩ nha. Các vị mà không thể làm thay đổi được cái cấu trúc về sự suy nghĩ đó, là tôi không phải là thân, tôi không phải là vui buồn, tôi không phải là sự suy nghĩ, mà tôi là cái biết, thì các vị không có cách gì phát triển được đời sống tu. Và các vị đọc trong thiền luận đó, là ngài Suzuki ngài có một câu xác định là không ngộ không phải thiền, không ngộ không phải thiền. Mình tu thiền, mình học thiền, thế nhưng mà cái lý thiền là cái lý bản lai vô nhất vật, mà mình không ngộ được thì không có đi vô được cửa thiền nha. Mà cái bản lai vô nhất vật là cái bản chất thực của anh, chứ không phải là cái gì giả dối. Cái đó là nếu thăm dò vô cái chiều sâu tâm thức thì người ta nhận ra ngay đúng bản lai là vô nhất vật. Đúng, anh không phải là cái bị biết. Anh là tấm bảng trắng, không phải là những chữ viết trên bảng. Phải vậy không? Anh là năng lực tâm chói sáng nhận biết hiện tiền, chứ anh không phải là những cái rong rêu nó nổi lên chìm xuống, nó sinh nó diệt trong cái vùng trời tâm của anh. Ngộ ra được thì mới bước vô cửa thiền, không ngộ được cái chỗ này thì thưa các vị, cả đời mình đi lăn quanh chơi cho vui thôi. Mình tu trên cái tâm sinh diệt, mình thay đổi cái này rồi mình bỏ cái này bắt cái khác thôi. Tức là thay vì đi hướng đông thì bây giờ mình đi hướng tây, thay vì mình tạo cái nghiệp để tử sinh thì mình tạo cái nghiệp để tử sinh, nhưng mà tử sinh ở cái tầng mức cao hơn thôi, sinh vào những quốc gia hoặc là những tầng trời nó nhiều an vui hơn thế thôi. Thay vì dìm đời sống mình trong phiền não thì mình có được cái chút niềm vui sự tu học thế thôi, không đổi thay được. Cho nên tận căn nguyên của đời sống mình tu, thưa các vị, phải ngộ, không ngộ không phải thiền, đúng rồi. Mà ngộ là cái chuyện dễ ồn chứ có khó khăn chi, nó dễ hơn ăn bánh nữa mà tại sao mình không ngộ, tức vậy chứ. Không biết là tôi đã dẫn cho các vị nghe về một vài đoạn người ta chú giải cái bài Cư Trần Lạc Đạo của Trần Nhân Tông chưa? Có một câu: biết chân như tinh bất nhã, chớ còn tìm Phật tổ Tây Đông. Đây là Cư Trần Lạc Đạo Phú nha. Ông chia ra là mấy hội, đây là hội thứ tư. Biết chân như tinh bát nhã, chớ còn tìm Phật tổ Tây Đông. Câu thứ hai: chứng Phật tướng ngõ vô vi, nào nhọc hỏi kinh thiền Nam Bắc. Thưa các vị, là mình tự hào là truyền thống của dòng thiền Trúc Lâm Viên Tử mà không thuộc Cư Trần Lạc Đạo Phú là không phải truyền thống của Trúc Lâm Viên Tử nha. Mình nói điều này thưa các vị không có phải là có ý khuyến khích chi cả, nhưng mà sự thật là như vậy. Ta hình dung rằng là bên Tá Xịt có một anh cư sĩ Phật tử thôi đó, làm cảnh sát Mỹ, ảnh thuộc lòng Cư Trần Lạc Đạo Phú này, thuộc lòng chứ không phải là mình đọc rồi nhớ vài câu lõm bõm đâu nghe. Và tới chừng mình nghe anh nói mình mới mất hồn, anh đam mê đến đổi là cái bài Hệt Tướng Sĩ của Hướng Đạo Đại Vương á, thuộc lòng. Tức là những án văn học cổ của tiền nhân ta ảnh đều thuộc lòng, và khi nghe Chứng Đạo Ca của mình ảnh cũng học thuộc lòng. Năm mươi mấy đoạn Chứng Đạo Ca học thuộc lòng, âm Hán học thuộc lòng, bản dịch, và bắt đầu mày mò viết chữ Tàu để học, tự học. Các vị hình dung coi rằng là tăng ni chúng ta có phải cực nhọc và đối diện trước cái chết cái sống hàng ngày giống như là anh cảnh sát ở ngoài không? Không có, rất nhàn hạ. Thế mà mình lại không thuộc lòng nổi một vài ba câu thì vô cùng là vô lý. Đừng vinh cái cớ rằng là không có thì giờ nghe, một ngày không câu thì thuộc chứ mấy. Và nếu không thuộc nhiều thì thuộc vài ba câu thế này cũng được. Đây là câu nền tảng. Khi các vị thể ngộ được bản thể tâm chân như của các vị, thì các vị mới tin cái năng lực trí tuệ của các vị có khả năng chiếu phá tất cả thứ phiền não, rạch nát lưới vô minh, đốt sạch cả một núi tu di, nghiệp thức chất chứa. Cho nên biết chân như thì tin bát nhã liền thôi. Thấu đạt được bản lai vô nhất vật thì cái chuyện này nó phải phát sinh ở tâm thức ta thôi. Và thưa các vị, hai cái phần nó vô cùng quan trọng, đó là ngộ lý rồi làm chi? Ít nhiều thể nghiệm được thì niềm tin các vị tự nhiên nó vững thôi à. Nếu người ta dùng cái từ là này chân như, này bát nhã, này tự tánh, này niết bàn thì chúng ta còn có thể bù mờ. Thế nhưng mà nếu các vị dùng những cái từ đó, các vị quy chiếu lại ngay nơi tự thân, tức là dùng nó soi sáng lại bên trong để có một chút ít trải nghiệm về cái tự tánh đích thực của các vị, thì các vị có niềm tin ngay với điều này. Và các vị sẽ sống được với điều này thôi. Ví dụ như mình giải thích dông dài chữ nghĩa trời trăng mây nước thì nó rất là khó hiểu. Thế nhưng mà mình dùng cái ví dụ như đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương. Còn cái thấy của ta thì nó không phải buồn, giận, ghét, thương. Nghe cái tầng cạn thì các vị có thể có niềm tin rồi, phải không? Điều thứ hai, cái bị thấy thì có sắc màu, có hình ảnh, có âm thanh, có thể tưởng tượng được. Nhưng mà cái thấy thì thưa các vị, nó rỗng lặng, nó tịch nhiên, nó hư không, nó mênh mông. Và nó hiện tiền chứ không phải là nó chạy nơi đâu mà mình phải tìm hết. Mở mắt là thấy, như hình thể vật lý bên ngoài, tôi mở mắt tôi thấy mọi thứ. Thế thì
Các thấy tâm thức nó cũng vậy không khác nghe. Mình quên thì không thấy, mà chợt nhớ thì liền có năng lực ánh sáng từ bên trong soi sáng tất cả những ý niệm buồn vui đang sinh đang diệt trong đây. Con mắt vật lý thấy ngoại cảnh như thế nào thì con mắt tâm các vị cũng như vậy. Và nếu các vị đọc Tâm Bất Sinh của Ngài Bằng Khuê Vĩnh Trác, tức là Ngài Băng Cây Thiền Sư, thì các vị thấy nó vô cùng đơn giản. Ta hình dung rằng là ông mê tu, và cái duyên lành ông lớn nó đổi là từ bé khi đọc vào cái câu là chí đạo tại minh đức, tức là cái chỗ tột cùng của đạo tại chỗ đức sáng. Các ông hỏi ông thầy Nho dạy ông thế nào là đức sáng, cái chỗ tột cùng của đạo ngay cái chỗ sáng, thế nào là chỗ sáng? Cái vị thầy Nho dạy ông thông, mà mẹ nói con có duyên lành với đạo Phật, thôi con học đạo Phật đi. Ta hình dung là ông mày mò ông tu và chịu đựng bao nhiêu cái khó khăn và khổ sở do vì tu khổ hạnh để mày mò tìm cho được đạo. Thế rồi xích chết tới nơi thưa các vị mà vẫn tìm hay không được đạo. Cho tới lúc ngột ngạt hơi thở gần đứt nối gần chết rồi, bất thần sáng bừng lên được mọi lẽ đó là tâm ta vốn là năng lực Phật bất động, nó không sinh không diệt, nó chiếu sáng mọi thứ. Mọi thứ phiền não bất an đều là cái bị biết, và tâm ta là cái biết. Mình diễn dịch cho nó dễ hiểu vậy, chứ mà ngôn ngữ ông có khi hơi khác mình chút nha. Và khi thấu ngộ điều này thưa các vị là tật bệnh dường như nó rớt xuống hết, thân nó rỗng rang an lạc, thậm chí là cái cục đàm nó dướng vào cổ sắp làm cho nghẽn hơi sắp chết cũng văng ra, cũng mất biến, tự nhiên là thông sáng toàn bộ thân tâm. Thế rồi bắt đầu ông truyền đạt cái giáo lý của ông chỉ có ba chữ thôi, tâm bất sinh thôi. Và có vài điều ông dạy rất là hay, mình dẫn ra đây để chứng minh thôi. Ông dạy rằng cái con đường tu của ta nó kinh ngang qua giai đoạn vô cùng khó khăn, tưởng chừng như chết mà chưa thấy được đạo. Nhưng mà khi ta thấy được rồi thì ta truyền đạt lại cái con đường ngắn nhất, dễ đi nhất, và không cần các ông phải đi ngang qua cái dòng khổ hạnh như ta, liều chết liều sống như ta, nó vô cùng phí phạm. Thấy sáng bừng được con đường tu rồi, ta mới thấy những cái điều ta làm trong quá khứ nó cực kỳ vô ích, không dính gì với con đường tu mà ta sáng bừng cả. Dường như là bao nhiêu công phu tu khổ hạnh của ta mất 20 năm, 30 năm không dính gì với cái chuyện ta thấy. Và khi ta nhận ra điều này là ta tìm một cái cách vô cùng đơn giản nhất để cho các ông biết rằng cái tâm bất sinh vốn là cái tự thể của các ông, không cần tu mới sử dụng được, không cần trải qua ngày rộng tháng dài để khổ hạnh, để cực nhọc, không cần phải đào bới trong 12 phần giáo của Thế Tôn mới có thể nhận ra, không cần học hết thiền ngữ, không cần học tiếng Tàu hay là học với một vị thiền sư nào. Tại vì ngay hiện tiền, ngay nơi thân tâm của ông có cái tâm bất sinh. Ngay cái buồn giận bất an của ông có cái tâm bất sinh. Tâm bất sinh là cái ông không thể đuổi đi đâu được, ông không thể trấn ngự nó, ông không thể bỏ nó, ông không thể chối từ nó được. Nó hiện hữu ngay nơi đời sống của ông. Nó là cái sáng tỏ nhận biết hiện tiền thôi. Nó là cái minh đức, đại học tại minh đức. Bây giờ ta mới hiểu câu của nhà Nho, đại học tại minh đức, tức là cái học tột cùng của đạo lý nhà Nho ở cái chỗ làm sáng bừng cái đức nhận biết của tâm thôi, chứ không có gì khác hết. Mà cái sáng nhận biết của tâm đó là nó có mặt ngay bây giờ, ngay ở đây. Nhắm mắt cũng thấy, mở mắt cũng thấy. Và điều này mình tin được không? Nhắm mắt mình thấy không? Thưa, có cái buồn, cái vui nào mà các vị không thấy? Có cái lo âu phiền não nào mà nó khởi ra mà các vị không thấy đâu? Thế thì đừng có nghĩ rằng ngộ đạo là cái chuyện xa vời. Đừng nghĩ rằng cái chuyện này phải thầy ta hay là thiền sư nọ, thiền sư kia nghe. Ai cũng có khả năng thăm dò về điều này thưa các vị. Càng đừng nghĩ rằng là phải cạo tóc làm thầy tu 10 năm, 20 năm. Hay là làm hòa thượng, thượng tọa gì thưa các vị. Có khi là một cư sĩ bình thường, thấy đạo thì cứ thấy đạo. Nó vô cùng là hiện tiền ngay nơi thân tâm của các vị, ngay nơi cái đứng đi nói cười của các vị, ngay nơi cái phiền não bất an của các vị. Phiền não bất an vừa sinh, một là ta mất mình trong phiền não, ta leo lên chiếc thuyền phiền não để nó nhận chìm ta. Hai là ta đứng bên bờ nhìn phiền não đang trôi. Một là ta leo lên xe, để chiếc xe nó chở ta mất biến vào cõi vô thường, chìm vào biển hư vô. Hai, ta đứng trên không kiều nhìn xe đang chạy tới chạy lui. Một là ta đồng nhất mình vào buồn giận ghét thương. Hai là ta là người đang thấy buồn giận ghét thương đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Thế thì thưa các vị, trải nghiệm điều này, thấu đạt điều này, có niềm tin với tâm Phật bất sinh các vị là cái chuyện vô cùng đơn giản. Và chưa có một vị thiền sư nào dạy giản dị như Ngài Bàn Khuê Diễn Trác cả, tức là như Ngài Băng Cây Thiền Sư cả. Ông dạy từ người nấu ăn cho tới người làm phu ngoài đường phố, cho tới bậc thầy lỗi lạc, cho tới những vị thiền sư kế thừa sự nghiệp của ông dựng nên Đại Già Lam Tự Viện. Và hai thế kỷ trước người ta không dám đem những cái quyển của ông ra, người ta nói dường như là cái chuyện này nó rất là ma mị, nó không hợp với con đường của thiền tập. Tại vì phải rất là quanh co, phải rất là khúc khuỷu, phải có một cái phong cách thế nào đó mới gọi là thiền sư, chứ không có chuyện là ngộ cái ào như thế này, dễ dàng như thế này. Nhưng mà thưa các vị, càng về sau, mãi cho tới lúc Ngài Suzuki, Ngài đem tác phẩm của Băng Cây Thiền Sư ra, thế thì người Tây Phương bắt đầu thể ngộ điều này rất dễ. Và có rất nhiều câu chuyện về cái cách dài của Ngài Băng Cây Thiền Sư vô cùng hay. Cái cách gần nhất mà chúng ta nhớ một cái giai thoại rất hay đó là một cái anh đệ tử nổi sân si thường xuyên tới bạch thầy: tánh của con rất sân si, xin thầy từ bi dạy cho con cái cách để con trị sân si. Ông nói: ta là một thiền sư cho nên cái chuyện sân si đối với ta dường như rất hiếm, ta rất thích được cái sân si như mi, thế thì mi đưa cái sân si ra đây cho ta nhìn thử coi. Tên kia nó vô cùng kinh ngạc, nói: thưa thầy, con có sân si đâu mà đưa. Ồ, thế thì đợi khi nó sân si đem đây đưa cho thầy con. Nó cũng không được. Hỏi tại sao? Nhà con ở đây xa lắm thưa thầy, con nổi giận ở nhà cái con tới đây cái nó nguội mất rồi làm sao đưa. Ông nói: thế thì sân si nó là một loại cảm thọ sinh diệt, đến đi mất còn, không phải là mi. Mi đích thực là cái nhìn được sân si đang sinh, đang diệt, đang đến, đang đi, đang mất, đang còn. Thế thì thưa các vị, không có cái gì đơn giản bằng ngộ nghe. Ngộ cái bản chất tâm của các vị không sinh, nó không có gì đơn giản bằng. Nó là cái hiện tiền các vị đang sử dụng đây. Đi đứng nói cười nằm ngồi buồn giận ghét thương vân vân. Nếu mà ta quay về cái từ của Ngài Tử Trung dùng dạy cho Trần Nhân Tông, đó là phản quang tự tánh, bản phận sự bất tùng tha đắc. Thì thưa các vị, mình đừng nghĩ là cái công trình này nó phải mày mò cực nhọc chứ cả. Phản quang tự tánh có nghĩa là ngay đang buồn, đang giận, đang ghét, đang thương, đang lo âu, đang phiền não, ta là người thấy, thì buồn, giận, ghét, thương, tất cả cảm thọ là cái bị thấy, thì ngay chỗ đó các vị liền là người đang phản quang quang tự tánh. Bất tùng tha đắc có nghĩa là ngay chỗ này không ai chỉ cho các vị được cả. Các vị đang buồn, đang giận, không ai thấy được cả. Các vị đang trầm tư ý thức, các vị đang thầm thì suy diễn cũng không ai biết. Chỉ có ta biết những điều đó nó đang xảy ra trong ta mà thôi. Mà khi các vị nhìn, thì các vị là người nhìn. Tất cả dạng tâm hành xuôi ngược trong đây, tất cả phiền não đang diễn hành trong đây là cái bị nhìn. Và chúng ta không có yêu cầu rằng tất cả cái đối tượng kia phải sạch, phải lắng, phải diệt nó, chứ không. Nó đơn giản là nó sinh, nó diệt là chuyện của nó, nhưng mà ta không hề là nó, ta là người thấy. Các vị hãy mỉm cười chiêm ngưỡng đó, chiêm nghiệm sự có mặt của buồn, của giận đi. Thì các vị sẽ thấy điều lạ nó xảy ra, đó là tự nhiên nó biến mất. Ta không làm gì với nó mà nó tự biến mất. Và ta sống như thế này dần dần, thưa các vị, thành đạt được cái chuyện gì? Chứng nghiệm quả vô sinh nha, thành tựu A-la-hán hiện tiền nha. Rồi sẽ tuyên bố được một câu như nghìn xưa đệ tử Đức Thế Tôn đã làm, đó là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Đừng nghĩ câu đó chỉ có mặt, chỉ bay ra từ miệng của các vị thánh A-la-hán trong quá khứ. Ta không có phần, tôi không phải đâu. Các vị có phần như vậy, có điều các vị không có gan để sống với cái tự thể bất sinh bất diệt của chính các vị. Các vị cứ bị cái tập khí, bị cái thói quen đồng nhất mình vào buồn và vui, đồng nhất mình vào sự suy nghĩ, tệ hơn nữa là đồng nhất mình vào hình hài này. thấy mình đẹp, thấy mình xấu, thấy mình già, thấy mình trẻ, tệ hơn nữa, đồng nhất mình vào cái chi? Đồng nhất mình vào người kia kìa. Mình không đồng nhất mình vào thân thì cũng đồng nhất mình vào cái sở hữu, đó là con ta, đó là người thân của ta, là đồng nhất mình vào của cải, vào chiếc xe, vào cái nhà, vào những cái tờ giấy. Thưa các vị, vụng là như vậy. Tập khí của mình nó dẫn mình đi nghìn đời. Mình không có một cái thói quen là luôn quay ngược lại để dẫm ngược sóng là nước. Thế cho nên thấu đạt được tự thể bất sinh của các vị là thấu đạt chân như nha. Và khi nhìn cho được, nhận ra liễu đạt tỏ tường rồi thì cái năng lực tự tri của các vị nó là một loại kiếm bén rạch nát phiền não, lưới mê trùng trùng, chỉ cần một nhát thôi, một nhát kiếm này thôi thì lập tức vỡ tan hết một khối phiền não khổ đau đè nặng các vị. Thế nhưng mà các vị chỉ cần quay về an trú, các vị là cái biết, khối phiền não nó liền trở thành cái bị biết. Thì thưa đại chúng là tất cả loại phiền não chứa hằng sa kiếp đều bị đốt rụi trong một tróc tay. Không cần tìm Phật nữa đâu cả, cũng không cần tựa nương với Đức Thế Tôn nào. Kỳ thực là đối với giáo lý Đạo Phật, con đường trung thực nhất là con đường quay về an trú ngay nơi hải đảo tự thân, ngay nơi Phật của chính ta. Và cái điều này thưa các vị, nếu mình không bật sáng được thì mình cứ tựa nương vào ai? Trong quá khứ tới hôm nay, mình cứ luyện đời mình để tựa nương vào người thân của mình. Nếu mình có gia đình thì tựa nương với vợ của mình, với chồng của mình, tức là tựa nương nhau để tồn tại. Hay nói một cái từ chính xác hơn là chi? Lợi dụng nhau để làm ấm lòng nhau. Hai kẻ cô đơn, họ tựa với nhau thì họ làm chi? Hai kẻ khổ đau, họ nương với nhau thì họ thành cái chi? Thành một khối khổ đau. Hai kẻ cô đơn mà nương với nhau thì nó làm thành một rừng khổ đau, thưa các vị. Và chưa bật sáng được điều này, thưa các vị tựa với vị thầy thì bị vị thầy lợi dụng. Rồi các vị cũng lợi dụng vị thầy để có mặt giữa cuộc đời này, để cảm thấy là một mình tôi cá nhân không là gì cả, nhưng mà tôi còn có thầy tôi đó, tôi còn có tông môn của tôi đó, tôi còn có cả một dòng tu tôi lớn lắm đó, liệu hồn ở trong tôi là chết. Thưa các vị, tâm thức ta là như thế. Ở đời thưa các vị, người ta đến một tuổi nào đó người ta thấy cô đơn, do vì không còn công ăn việc làm cho nên về hưu rồi thì họ cảm thấy rất là cô quạnh, cho nên họ lập ra một cái hội, nào là hội cầu lông, nào là hội đá gà, nào là hội đồng hương vân vân, và dành với nhau để làm cái việc là gì? Hội trưởng hội đồng hương, hội trưởng của hội nọ hội kia. Thưa các vị, là như vậy, tâm thức rất là cô đơn, rất cần cái bản ngã của tự thân, rất cần cái bản ngã của một tổ chức để mình nương vào. Trong khi cái nền tảng Đạo Phật khi thấu ngộ được điều này, Phật mà các vị còn không tự nương nhé. Các vị chỉ mời Đức Phật chói sáng hiện tiền năng lực giác ngộ của chính các vị để sống. Thì điều thứ nhất, phiền não quá khứ, lo âu tương lai rớt xuống. Điều thứ hai, không lạc vào trạng thái tâm thức trống vắng, buồn phiền. Nó luôn tràn đầy năng lực giác ngộ, cho nên không có một phút giây nào gọi là cô đơn, không có phút giây nào gọi là trống trải, không có phút giây nào mà tâm thức mình cô đơn hết. Do vậy cho nên mình không tựa nương với ai, không cần một người nào để làm cho mình vui. Niềm vui tự mình bừng sáng từ bên trong, không cần phải có ai vỗ về. Thế thì thưa đại chúng, có thế mới được gọi là người thấu ngộ được đạo, và mới có khả năng làm cho chánh pháp của Phật sống động. Bằng không thì sao? Bằng không thì đời sống người tu chúng ta liễn vào chùa. Thiền sư ngày xưa dùng cái từ chi? Là ma mị dựa vào bóng cây để tồn tại. Nếu loài ma bên ngoài nó vất va vất vưởng, nó không có chỗ, thế thì nào mưa sa, nào gió táp, nó rất là khổ sở. Cho nên ma nó phải cần một bóng cây, một cái bình dôi, một cái lò bể nào đó để nó ghé. Thì đời sống ta xuất gia mà không ngộ đạo thì giống như loài ma mị vậy đó. Tựa vào chùa, tựa vào thầy, tựa vào một thế lực, một nhóm người vân vân. Thưa các vị, tự nhiên là đời sống chúng ta nó bập bềnh trôi như chiếc lục bình trôi. Thế nhưng mà nếu các vị ngộ đạo, bật sáng được điều này, các vị luyện mình vào Đại Già Lam, sống trong một tập thể tăng già. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ nó khác biệt đó là thế này: mình không lợi dụng tập thể tăng già, mình là sự cống hiến cho một tập thể lớn nha. Sự có mặt của mình làm ấm một đại chúng, sự có mặt của mình nó làm nâng đỡ đại chúng tu tập, nó làm tỏa sáng một vùng, làm cho hộ pháp tiện thần khoanh tay đứng hầu, làm cho thí chủ mười phương quay về khởi niềm tin với Tam Bảo, làm cho cả một cái đại chúng người ta yên hòa, làm cho sự an lạc có mặt, thanh tịnh có mặt, nuôi dưỡng một tập thể đại chúng. Còn nếu các vị không thấu ngộ đạo thì thưa các vị, mình luyện mình vào tập thể, mình làm rối tập thể người ta. Nhớ vậy, nói một vòng. Thế rồi để trở lại một cái chuyện vô cùng quan trọng là không ngộ không phải thiền. Phải nhớ vậy. Đây là cửa thứ nhất. Không vô được thì thưa các vị, mình sống phập phiều ở đời như thế nào thì mình sống phập phiều như thế ấy trong đạo nghe. Và ngộ là chuyện dễ không? Câu thứ nhất là không ngộ không phải thiền. Câu thứ hai, ngộ là chuyện dễ ồn, còn dễ hơn bánh nữa. Tại vì cái năng lực nhận biết là cái các vị đang sử dụng từng ngày, tại sao không thấy, tại sao không dùng nó chứ? Lại đi dùng cái không phải của mình là buồn, là giận, là ghét, là thương, là lo âu, là phiền não, là cái vớ va vớ vẩn bên ngoài, mình gom hết vào, mình vơ vào. Nói theo cái tiếng Bắc là mình vơ vào làm của mình, trong khi nó không phải là mình. Mình là chủ thể biết, mình không phải là cái bị biết bao giờ. Thế thì thưa các vị, hai bước này là người tu ta phải đi vô. Các vị đi vô rồi, các vị mới thấy là cuộc đời này nó rất là đáng sống. Từng ngày của đời tu ta không phí phạm. Bằng không thì ta chỉ làm một việc nó vô cùng là vụng về. Thay vì chết bây giờ thì tôi triển hạn đời sống tôi từ từ để chết, chẳng qua là kéo lê kéo lết một kiếp sống trên mặt đại địa này, chứ không mang lợi ích gì cho chính ta và cho người cả. Nó là như vậy đó. Câu thứ nhất, thấu ngộ rồi, đủ kiêu dũng, đủ hiên ngang, đứng trên đôi chân của ta. Và có vậy cho nên trong kinh, trong pháp cú, Đức Phật mới nói rằng là quay về nương tựa nơi hải đảo tự thân. Đây là câu của Điều Ngự Giác Hoàng. Câu thứ hai, chứng thật tướng, ngõ vô vi. Ngõ nó tiếng cổ ngày dùng nhưng mà nó hàm ý nghĩa chi? Nó gần với chữ này nè. Ngõ là tỏ ngộ, thấu đạt. Thì đâu cần hỏi kinh thiền Nam Bắc. Thưa các vị là, dù cho 1.700 công án của thiền sư Trung Hoa có nói rách miệng ra, cũng nói một việc thôi nhé. Dù cho Tam Thừa Phần Giáo của Đức Thế Tôn có khai triển mà chúng ta học 100 năm thuộc lào hết tụng thông Tam Tạng Thánh Điển Như Lai, thì cũng chỉ là một việc đó là bày cho anh cái cách quay về khéo nhận ra cái thể chân như của chính anh, thấu ngộ được bản lai vô nhất vật của anh. Đây là cái trọng điểm của kinh văn của thiền đội và của 1.700 công án của các vị thiền sư ạ. Thế thì thưa đại chúng, chứng được thật tướng, thấu ngộ được bản chất vô vi của tâm các vị, thì kinh thiền Nam Bắc gì có cần ta học không? Có cần ta học không? Cái điều lạ là thế này: đối với người đã thấu đạt được đạo rồi thì họ học kinh không nhà, đọc thiền thoại ngữ cú say xưa và đam mê vô cùng. Điều thứ hai rất tuyệt vời xảy ra nữa là cái đầu của họ, thưa các vị, rất ư lạ, nhẹ, thông sáng là một, không chắc chứa phiền não là hai, tâm của họ như bánh gương là ba, cho nên đọc là nhớ, đọc là hiểu rất dễ dàng. Và khi họ thấu ngộ được đạo rồi thì cái chuyện tự nhiên xảy ra là khi không cần thì họ tắt niệm, tức là khi không cần vận hành thì tâm thức của họ yên, nó lắng, nó tĩnh, nó lặng. Khi cần thì thưa các vị, nó sáng bừng ra, họ có quyền phối hợp để trở thành thang dụng cách vô cùng đơn giản. Ký ức của họ sẽ dĩ tốt, trí nhớ của họ giàu, có thể phối hợp được, họ vận dụng tất cả những cái kho tàng ký ức của họ để đưa ra, để làm cho các vị sáng bừng một vấn đề đó, nó vô cùng đơn giản. Tại vì thứ nhất là họ có định lực, thứ hai là họ có năng lực trí tuệ. Do vậy thưa các vị, đối với người thấu ngộ được đạo thì cái chuyện đọc học nó là một loại đam mê rất tự nhiên chứ không phải cần ép buộc. Điều thứ hai, họ không có cố chấp nghe. Họ có thể đọc kinh, họ có thể tụng kinh, họ có thể lại Phật, họ có thể niệm Phật, họ có thể tọa thiền ngày này qua ngày kia, họ không có hề là cố chấp, sống không hòa hợp, không có. Họ mặc nhiên chấp nhận mọi thứ nhưng mà họ có đường đi riêng của họ. Cái kỳ lạ của những vị thiền sư trong quá khứ là như vậy. Họ không có kỳ thị, môn phong, pháp phái, cố chấp, tôi phải thế này, tôi phải thế kia. Cái chuyện đó dường như hiếm hoi vô cùng xảy ra đối với người thấy được đạo. Còn chúng ta, thưa các vị, mình rất là kỳ lạ là mình học thì học không tới nơi, tu thiền thì dở ương ương, ngộ thì cũng chưa ngộ tới nơi, nhưng mà tâm thức mình nó tràn đầy cố chấp à. Tông môn của tôi, pháp phái của tôi, thầy của tôi, ý kiến của tôi, vân vân, tức là nó rất là nặng nề, vô cùng khó chịu. Nếu các vị có cái bệnh đó thì bỏ đi ngang. Tại vì mình nói thẳng nói thật thôi, mình cũng chẳng ở đây đâu mà sợ ai. Mình đến một tiếng đồng hồ chẳng mất tiêu rồi, cho nên rượt không rượt thì mình cũng đi rồi. Thưa các vị, cái điều này mình phân tích cho tỏ tường để các vị thấy. Thế rồi mình dùng cái ví dụ này. Thưa các vị, với người có tài, họ điều hành 100 nhân viên, họ không sợ bất cứ một thằng tay nào hết. Tức là không làm được, nghĩ thì hoan hỷ cho nghỉ, nhưng mà nếu làm thì thưa các vị, họ mặc nhiên có niềm tin với từng anh nhân viên một. Họ không có dùng cái quyền uy của người giám đốc để trừng trị, để chà đạp ai hết. Thưa các vị, thường thường người có tài nó là như vậy nha. Không đố kỵ, không ganh tị, không trừng trị, không chà đạp. Thế rồi mình không có tài mà ta lỡ ta đưa mình lên làm giám đốc, thế thì mình làm cái gì? Thấy cái tên có tài là rất là ngán, cho nên phải bằng mọi cách dìm tài năng của nó xuống. Nguyên tắc ở đời nó là vậy đó. Cái chuyện đó là bình thường. Cái chuyện đố kỵ, chuyện ganh tị, chuyện chà đạp người khác, sợ hơn mình là chuyện rất bình thường trong đời sống của nhân gian. Thế rồi thưa các vị, nếu trong đời sống tu mà ta không thấu ngộ được đạo thì ta cũng lâm vào cái tình trạng này rất là dễ. Kỳ thực khi dòng sông nó đủ lớn rồi thì thưa các vị, tất cả cái phụ lưu của nó đổ vào, không có một dòng chảy nào có quyền làm ngược dòng sông được nghe. Có phải vậy không? Nó cuồn cuộn, nó lôi hết tất cả dòng chảy đều đi về một hướng. Năng lực ngộ của các vị mà đủ sâu, thưa các vị, không có một cái loại tạp chất phiền não nào của ông thầy nào có thể làm nhạt nhòa được cái định hướng tu của các vị. Kỳ thực là khi năng lực tu ta mà đủ cuồn cuộn chảy thì thưa các vị, liền bất cứ cành cây khô nào vô trong đại chúng đây nó đều cháy sạch, có phải không? Nếu năng lực đại chúng tu mà đủ vững, đủ hùng tráng và cái sức sống bừng bừng thì thưa các vị, tu thách đó có luyện vào đây 10 ông thầy cũng không có làm gì thao túng được đời sống nội chúng ở đây nghe. Cái năng lực tu nó dâng lên rồi thì thưa các vị, không có một cái tạp chất nào rớt vào đây mà không bị cháy tiêu hết đó. Nó là như vậy đó. Thế cho nên chứng được thần tướng thì cái chuyện đó ta hứa hẹn là sẽ chứng vào ngày mai. Thế nhưng mà cái chuyện gần bây giờ đó là tỏ ngộ pháp vô vi, là các vị phải tỏ ngộ nghe. Vô vi không phải bên ngoài, mà vô vi ngay nơi tâm thức của các vị. Bản chất của năng lực nhận biết nó vốn là vô vi. Còn bản chất của cái bị biết nó là hữu vi. Tại sao vậy? Buồn, giận, ghét, thương đều là pháp hữu vi sinh diệt cả. Chỉ có một pháp vô vi thôi, đó là pháp liễu tri thường hằng, đó là pháp vô vi thôi. Và khi thấu đạt được điều này, thưa các vị, mình lặp lại, các vị tự nhiên sẽ phối hợp được từ kinh văn A Hàm cho tới văn học Đại Thừa, cho tới thiền thoại, các vị thiền sư đều quy chiếu về một điểm thôi, không có điểm khác. Điều thứ hai, cái niềm đam mê tu học của các vị tự nhiên nó dâng lên, không cần ai khích lệ, cũng không cần vì người ta nói một câu là thiền đâu cần học, đâu cần đọc, cũng không vì lý do họ nói mà mình bị thao túng, mình bỏ đi cái niềm đam mê của đọc kinh tạng Đức Thế Tôn. Không có chuyện đó. Người đó có một định hướng rất là rõ ràng thôi à. Đó là hai điều mình trích một câu từ trong Cư Trần Lạc Đạo của Ngài Trần Nhân Tông. Thế rồi trong cái phần này ở Thánh Đăng Lục ghi chú, một cái đoạn rất là hay bằng tiếng Hán mình trích ra đây để cho các vị đi vô. Hy vọng là bữa nay mình lý sự nó đủ một bữa nữa thôi. Sau thì chúng ta học vô lịch sử chứ chúng ta không đi lang thang vô cái phần này nữa nha. Phần này gọi là đi lang thang lâu quá về không có soạn bài kịp. Cho nên kiếm cái chuyện vớ vẩn này nói cho các vị nghe để lấp trống thì giờ hai buổi học. Thưa các vị, cái hay của câu này sở dĩ mình trích là do vì sau đó người ta lục ra đó là nó có một cái đoạn chú giải của bài Cư Trần Lạc Đạo này. Cái sự ghi chú đầu tiên là một câu hỏi: thế nào là chân như? Thì cái câu đáp của Ngài Trần Nhân Tông là: trạm tịch viên minh thước thái hư. Thế nào là chân như? Ông đáp một câu là: lặng lẽ tròn sáng chiếu cả thái hư. Thưa các vị, nếu mà mình không có đủ một cái trình độ về ngôn ngữ tiếng Việt á, mình nghe cái câu này người ta dịch cũng lùng bùng lỗ tai, có phải không? Mình không thể hiểu được cái gì là lặng lẽ, cái gì là sáng tròn, cái gì là phủ trùm cả thái hư. Thế nhưng mà các vị dùng cái cách mà chúng ta đã từng lý giải về đạo lý thì các vị thấy cái câu này quá ư là chính xác. Thể chân như ra làm sao? Hay gọi một cách khác đó là cái tự thể niết bàn của mười phương ba đời chư Như Lai chứng nghiệm nó ra làm sao? Thì Ngài đáp trực tiếp liền, tự thể chân như nó là cái năng lực tâm mà lặng lẽ hiện tiền, sáng tròn viên mãn, không có ngấn vết chi, và luôn phủ trùm, cái đó gọi là tự thể chân như. Thưa các vị, cái điều này nó không phải là cái gì xa vời từ trong kinh văn. Ta bỏ hết tất cả những chữ nghĩa kinh văn nó kiêu kỳ qua một bên, các vị có thể chiêm nghiệm được điều này ngay phút giây hiện tiền. Có thể là buồn, là lo, là ưu tư, là phiền muộn, bất an, nó sẽ có mặt trong giây phút tới hoặc trong quá khứ. Nhưng mà ngay phút giây hiện tiền, ta đang ngồi trong pháp đường này nghe pháp. Các vị mở mắt thì nó sáng bừng, các vị nhìn thì mắt của các vị không bị vướng bận bởi tường, bởi vách, bởi nhà cửa, bởi cây cha. Thế thì mắt của các vị tới đâu? Thưa các vị, tới chân trời xa, tới sau quả sau kim. Nếu mà ban đêm thì những vì sao nó đang hiện ra thì các vị thấy đến những vì sao. Thế thì ngay cái mắt phàm tục này, khi tâm thức các vị không ngược, không xuôi, không nhớ về quá khứ, không toan tính tương lai, và nó sáng bừng ngay hiện tiền, thì mở mắt thì nó bao trùm cả thái hư rồi. Đó là con mắt phàm phu này, cái năng lực nhận biết hướng ngoại này. Thế là các vị có thể quy chiếu nó để trải nghiệm về cái điều bên trong. Ví dụ như các vị an trú tâm ngay cái trạng thái nhận biết lặng lẽ, thì thử hỏi cái lúc bây giờ tâm thức của các vị nó bao lớn? Không có biên giới. Tâm thức mình có buồn, có vui, có giận, có ghét, thì tâm thức mình nó có một cái không gian nhất định, có một cái thể tích nhất định, có một cái đối tượng để gá vô. Nhưng mà tâm thức mình nó an trú trong cái thể nhận biết tỏ sáng hiện tiền, thưa các vị, nó không có biên giới, không có đối tượng, không có sắc màu, không có hình ảnh. Thế thì nó bằng với hư không. Nó khác hơn hư không ở chỗ là hư không thì bị tối và sáng, nhưng mà cái năng lực nhận biết của tâm thì nó luôn là nhận biết, nó luôn sáng. Do vậy cho nên trạm tịch là gì? Lặng lẽ. Viên minh là gì? Là viên mãn tròn đầy và chưa bao giờ tối, trùm cả thái hư đất trời. Thế thì ngay hiện tiền này ta có thể thể nghiệm tự tâm của ta nó có mặt cái thể chân như niết bàn ngay hiện tại. Câu thứ hai người ta hỏi: thế nào là bát nhã? Câu thứ hai: thế nào là bát nhã? Ngài Điều Ngự Giác Hoàng, Ngài giải thích là căn nguyên trí tuệ tự kỷ, nó chính là cội nguồn trí tuệ của ta. Cái mà ta gọi là trí là cái chi? Ký ức của ta, dữ kiện ta lưu trữ. Ví dụ như người mà có khả năng nhớ ngàn vạn việc ta gọi là người thông tuệ, phải không? Người nói năng cuồn cuộn, ta gọi đó là người trí thức. Họ có thể có những câu nói vô cùng là triết lý, họ có những ý tưởng vô cùng mới mẻ. Nhưng mà thưa các vị, tất cả những cái loại đó dệt thành ngôn ngữ, chữ nghĩa, dệt thành ý tưởng, nó đều là cái ngọn chứ chưa phải là căn nguyên trí tuệ nghe. Tại sao vậy? Nó là cái tầng sinh diệt của tâm, nó do ý thức dệt thành. Thế thì căn nguyên trí tuệ nó là cái chi của các vị, mà được gọi là năng lực trí tuệ bát nhã, được gọi là cái nguồn của mười phương ba đời chư Như Lai. Có một vị thiền tăng hỏi thiền sư: thưa thầy, thế nào là thầy văn thù? Vị thiền sư làm chi các vị biết không? Này thầy, ông nói dạ. Ông nói thầy văn thù đó, dễ hiểu là khó vậy? Vô cùng đơn giản, bậc sáng nhận biết. Thế thì căn nguyên trí tuệ nó hàm cái nghĩa là tất cả dạng trí thức đều là cái ngọn, mà cái nền tảng của nó là cái thấy. Từng tràng ngôn ngữ ý thức của các vị đang diễn hành trên cái mặt bằng của trí tuệ bát nhã. Nói cách khác, thưa các vị, tất cả cái tầng tâm thức sinh diệt nó đều là cái dạng chữ nghĩa đang rủi rong, còn các vị đích thực là cái thấy, từng dòng chữ đang sinh đang diệt, thì cái thấy ấy được gọi là căn nguyên trí tuệ bát nhã. Đây là câu thứ hai. Câu thứ ba: thế nào là Phật thiệt? Như Hà thì chân Phật. Thế nào là Phật thiệt? Cái chữ Phật thiệt này nó còn gượng gạo nghe, đúng ra phải dịch là cái chi? Thế nào là vị Phật sống động? Phật thiệt thì có Phật giả, nhưng mà Phật sống động thì người ta phân biệt với những Phật chết. Phật nào là Phật chết? Thưa các vị, Phật thờ trên bàn, Phật đã nhập niết bàn, đó là Phật chết. Còn Phật sống động là ngay bây giờ, ngay nơi đây, đang sống động từng phút giây, đang thở vào thở ra, đang làm chủ hình hài sinh diệt, đang làm chủ buồn giận ghét thương, đang thuyết pháp ầm ầm, đó là Phật sống. Và cái câu hỏi này thưa các vị nó rất là hay. Thế rồi Ngài Điều Ngự, Ngài bảo một câu là đương cơ đối đáp thị thùy vật, tức là đang đối đáp với ta bây giờ là ai, là gì? Nếu không có cái năng lực nhận biết thì ông đâu có biết hỏi. Và nếu không có năng lực nhận biết hiện tiền, người ta nói từng câu làm sao ông nghe? Làm sao ông có thể giác được cái xác này đi tới đi lui trên mặt đại địa này? Thế thì Phật sống động ngay trong hình hài năm uẩn của ông, chứ đâu mà ông phải tìm, ông phải hỏi. Phật sống động ngay nơi buồn giận ghét thương của ông, chứ đâu mà ông phải tìm, ông phải hỏi. Ngay nơi sự suy nghĩ thầm thì này, khéo thì ông liền là vị Phật sống động đang thấy từng ý niệm đang sinh đang diệt trong đây. Thế thì thưa các vị, câu hỏi này và câu trả lời này nó làm bật sáng trong tâm thức ta cái niềm tin vững chắc rằng ngay nơi hình hài năm uẩn của các vị có một vị Phật sống động. Vị Phật ấy làm chủ hình hài này, làm chủ vui buồn này, làm chủ sự suy nghĩ này. Nếu không có mời được cái vị Phật sống động này, thưa các vị, thì hình hài này nó như một kẻ mộng du giữa trần đời, đi tới đi lui mà hồn không có. Thế thì thưa các vị, từ câu này sau đó rồi chúng ta quy chiếu lại với cái điều của Ngài Triệu Châu. Ngài nói rằng Phật vàng không đổ được lò, Phật gỗ không đổ được lửa, Phật đất không đổ được nước, vân vân. Chỉ có vị Phật sống động ngay nơi hình hài năm uẩn của anh mới có thể vô lửa thì lửa không cháy, vào nước thì nước không nhận chìm, vào lò thì không bị lò đốt. Còn tất cả những vị Phật kia, thưa các vị, bỏ vào lò thì bị đốt cháy, bỏ vào nước thì bị rã ra. Rồi ta hiểu lầm rằng là mình thấy được thể bất sinh bất diệt của mình rồi mình thò tay vô lửa không phỏng tay à? Thưa, phỏng là phỏng cái tay của hình hài nhục thể, nhưng mà các vị còn là con người đang thấy tay này phỏng, các vị là người biết tay phỏng nhé. Có phải là tay phỏng là phỏng ta đâu? Và nếu các vị còn nhớ ngày Vô Căng Thiền Sư đó, có một người bạn là ông vị thiền sư, ổng nhập định đến nỗi là tắt hơi luôn, rồi chúng trong chùa người ta tưởng rằng đã chết, người ta đem ta thiêu mất. Đây là câu chuyện hay à. Thế rồi tới chuyện ông xả định, ông trở về ông thấy mình mất tiêu rồi, không còn có thể nhập cái thần thức đi vào, tức là cái dòng nghiệp lực chấp trước về thân nó vẫn còn, nó ra khỏi hình hài nó đi chơi thôi. Bây giờ nó trở về, nó tìm cái xác năm uẩn, cái hình thể vật lý nó đi vô tìm không ra. Thế rồi ảnh cứ kêu gào quanh chùa, ảnh kiếm ảnh, ta đâu rồi, ta đâu rồi. Ảnh làm cho nửa đêm tiếng ảnh kêu lãnh lót, thì ngài sợ ma trối chết bỏ chùa đi hết. Chỉ còn ông thầy già gọi là điếc không sợ súng, cho nên không sợ ma ở đó thôi. Không biết có phải là cụ kiến giải không. Thế là một hôm ngài Vô Căn Thiền Sư đi lang thang về, ngài ghé lại, ngài nói tại sao chùa vắng. Thì ông mới kể chuyện lại, nói là cái vị thầy nhập định là người ta thiêu xác mất, rồi bây giờ ông về ông tìm không được xác ông, là cho nên ông kêu thảm thiết đêm nào cũng vậy hết, sợ quá. Vô Căn nói tôi có cách giúp cho ông giải ngộ được, xin vui lòng cho tôi ngủ lại cái phòng của ngài. Thế rồi ngủ lại đó, ông biểu đem cho tôi một nồi nước sôi, một cái lò lửa lớn để đó cho tôi để trị ma. Thế rồi nghe tiếng kêu thảm thiết là ta đâu rồi, ta đâu rồi. Ông khai thị, ông nói mi đang ở trong lửa đó, vô nó tìm. Thì con ma kia nó đi vô lửa, nó lục tung một hồi không thấy, nó nói ta tìm rồi không thấy. Nó thế thì mi ở trong lò nước sôi, vô nó tìm, ảnh biến mất. Rồi sau đó anh nói ta lục rồi, trong nồi đó không có ta. Nó thế thì nó chui xuống đất á. Lâu sau nó hiện ra, nói ta xuống đất ta kiếm cũng không có. Anh nói thế thì nó ở trên hư không rồi, lên hư không tìm không có. Nói ta tìm khắp hư không không thấy. Ông mới khai thị, ông nói cái hình hài giả quyển của mi á, chui vô lửa thì nó cháy, chui vô nước thì nó phỏng, độn xuống đất không được, đi vào hư không không được. Còn cái bản chất của mi đích thực là cái gọi ta đó rồi, ta đó rồi đó, thì nó vô lửa được, vô nước được, vào hư không được, vào đất được. Tại sao mi không khéo nhận ra cái năng lực nhận biết nó đang bật lên cái miệng kêu ta đó rồi, mà mi lại tìm chi cái hình hài nó được cấu tạo bằng vật lý chứ. Ngay nơi đó thì thưa các vị, anh ta ngộ liền. Thế thì các vị hình dung một điều rằng đương cơ đối đáp, tức là cái hình hài năm uẩn này đang nói, đang cười cợt, đang buồn giận ghét thương, đang di chuyển trên mặt đại địa này. Ngoài cái hình hài vật lý mà chúng ta biết nó bệnh hoạn, nó già yếu, nó sùng xà xương rịch, nó còn một cái vô cùng tinh tế bên trong là cái gì? Cái năng lực biết của các vị. Rõ ràng là nó nhìn vào thì nó có thể biết đây là buồn, đây là giận. Nó nhìn vào cái tầng tinh tế thì nó biết đây là từng dòng chữ ý niệm đang sinh đang diệt. Cái từ kinh văn người ta dùng gọi là tâm và tứ nghe. Đó là cái từng đối thoại trong tâm thức ta và cái từng độc thoại trong tâm thức ta. Từng cái hạt mầm sinh diệt của ý niệm đang cồn cào, thưa các vị, đều là cái đối tượng bị biết. Mà năng lực biết của các vị đích thực là nó có mặt trong năm uẩn, nhưng nó không phải là năm uẩn. Nó nương vào cái nhân duyên để nó biểu hiện ra một hình hài sinh diệt, mà bản chất của nó thì bất sinh bất diệt. Có nó vận hành cho nên trở thành linh động trong một đời sống này. Không có nó thì hình hài các vị không thể nào linh động được. Thế thì đương cơ đối đáp với ta ngay hiện tại là ai? Thế rồi các vị liên hệ với những cái đoạn ngữ cứu trong nhà thiền. Đầu tiên Nam Nhạc Hoài Nhượng đảnh lễ lục tổ, không phải chứ, vật gì đến? Là câu hỏi này đây. 8 năm sau Hòa Nhượng mới trả lời, nói một vật không trúng. Nói nó là hình hài này không đúng, nói nó là vui buồn này không đúng, nói nó là suy nghĩ cũng không đúng. Mà rời những cái này thì không có nó. Rồi ngài hỏi câu là có tu chứng không? Tức là ông đáp rằng là có tu chứng, tức là có tập tè làm quen để sống được với cái năng lực nhận biết này, nhưng mà nhiễm ô thì không có được. Tại sao? Thưa các vị, tập khí phiền não ta nhiều đời, ta cứ đồng nhất ta vào thân, đồng nhất ta vào vui buồn, cho nên rất cần các vị thực tập. Là một việc là các vị luôn là người thấy, luôn là cái nhân vật đang biết, luôn là con người đang quan sát, mà không phải là cái bị quan sát. Phải làm điều này để lâu dần các vị sống được với điều này thì gọi là thành đạt giải thoát. Thế nhưng mà thành đạt nó không có nghĩa là thêm cái chi cả, có phải vậy không? Chỉ là lui trở về sống với cái tự có mà thôi. Cho nên tu thì không thể thiếu, mà chứng đắc thì không có chi chứng đắc cả. Ý của nó là như vậy. Đây là ba câu mà người ta hỏi ngài Điều Ngữ Giác Hoàng. Rồi câu hỏi kế tiếp là thế nào là kinh thiệt, tức là thế nào là chân kinh. Ông đáp câu là đương cơ cử khởi thái phân minh. Kinh thiệt nó hàm nghĩa là ngay bây giờ, ngay nơi đây. Ông hỏi ta đáp rất rõ ràng thì không phải chân kinh là gì. Thưa các vị, chân kinh là cái hiển lộ nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, nơi lưỡi của các vị, nơi cái đưa tay, nơi cái nheo mắt, nhướng mày của các vị. Lúc nào mọi cử động của các vị mà có năng lực nhận biết, tức là thân với tâm một nơi, thì gọi đó là quý vị đang tụng chân kinh từng ngày. Do vậy cho nên người ta thỉnh Ngài Triệu Châu nói xin Thầy tụng cầu siêu cho mẹ của con, tụng Tam Tạng Thánh Điển Như Lai à. Ông bước xuống giường thiền, ông đi một vòng, nói rồi về nói mẹ mi, ta tụng xong Tam Tạng rồi đó. Thế rồi về, con nó nói thưa mẹ, con thỉnh Ngài tụng giùm một bộ Tam Tạng để cầu siêu cho ông già và cúng tiền rất nhiều. Thế nhưng mà ông điên vòng nó tụng xong rồi đó, bà già nó đúng đó, ông tụng xong rồi đó con. Thì thưa các vị, ngày xưa cái người hiểu thiền họ dễ cảm thông vô cùng với những điều này, và trong đời của các vị thiền sư, thưa các vị, Ngài Triệu Châu là một thầy vô cùng lỗi lạc. Ngài khai thị người ta ngắn gọn, súc tích và trực tiếp. Một bà nói bạch thầy, con bắt con trâu là thầy làm sao thầy dạy cho con bắt được con trâu. Nói bà già, dạ trâu còn đó, và vô cùng hoan hỷ và về thôi. Thế thì các vị hình dung rằng là này là chân kinh, này là chân tâm, này là Phật tánh, này là chân như. Thưa các vị, nó không rời một điểm thôi nghe, dùng rất nhiều tên, đứng nhiều góc để nhìn thôi. Thế nhưng mà chỉ có một việc thôi, cho nên lục tổ gọi là nhất hạnh tam muội, và chỉ có một thể niết bàn thôi, chỉ một con đường niết bàn thôi, không có con đường thứ hai, chỉ một pháp thôi chứ không có pháp thứ hai. Là như vậy, đứng nhiều góc để nhìn về hướng đó, rồi lý giải nó để đủ rộng, để đủ dễ hiểu, người ta đi vô thôi. Kỳ thực chỉ có một việc thôi. Thế thì đương cơ cử khởi thái phân minh, tức là ngay bây giờ nói năng truyền đạt rõ ràng, đâu có gì đâu giấu giếm nhau. Thế nào là truyền phó? Thì ông hạ câu là sư đệ tứ mục tương cố. Thế nào là truyền trao tâm ấn? Thầy trò bốn mắt nhìn nhau, đó là truyền phó rồi đó, không cần nhiều nữa. Truyền phó cái chi? Đơn giản là tôi mở mắt tôi nhìn thì các vị thấy tôi đang nhìn, thế thôi. Vô cùng là giản dị. Tức là cái biết đang hiện tiền trong mắt các vị, trong mũi, trong tai, trong hành xử nói năng của các vị, thì gọi đó là truyền đạt tâm ấn của Tào Khê. Tâm ấn của Tào Khê nó không phải ở trong cái y, không phải ở trong cái gậy, không phải ở lời phó chúc, mà tâm ấn Tào Khê, thưa các vị, là hiểu nhau, gọi là tâm ấn của Tào Khê. Hiểu cái chi? Đơn giản một điều là cái năng lực này, cái dòng tuệ giác này, cái liễu tri này, thưa các vị, có thể khơi dậy bằng cách là gọi một tiếng, hoặc là làm chi, vỗ một tát tay nếu mà mạnh tay, hoặc là cái chi, khơi một câu, hoặc là gọi giả, hoặc là dặn lỗ mũi đau, như là ngài ngài Mã Tổ dặn lỗ mũi ngoài hải. Ông hỏi chứ con nói con gì? Nó dạ con le le. Ông đợi cho bay mất rồi. Ông hỏi chứ nó đâu rồi? Nó bay mất rồi. Và thưa các vị, trước khi dặn lỗ mũi, ông đã làm một việc là mỗi ngày Sa Di Hải bưng cơm lên, ông đều cầm một món đồ ăn đưa lên, hỏi cái này là cái gì, trả lời trúng sai ông không nói, ông để xuống, và cứ hỏi vậy luôn 3 năm, luôn 3 năm, để cuối cùng là dằn lỗ mũi một cái, hỏi chứ cái đó là cái gì. Bật ngộ ra thì hóa ra thầy chỉ đó là cái nhận biết đau. Thân thì đau, nhưng mà thưa các vị, ta không có đau nghe, ta là người đang nhận ra thân này bị đau. Đói là chuyện của thân, ta là người đang thấy thân này đang đói, phải vậy không? Buồn là cảm thọ đến và đi trong ta, mà ta là người đang thấy cái buồn đang đến đang đi. Rồi thưa các vị, nó gần nhau như không có chỗ hở. Thế cho nên đương cơ cử khởi thái phân minh, tức là ngay bây giờ nói năng truyền đạt bốn mắt nhìn nhau là truyền tâm ấn. Thế rồi cái câu cuối là thế nào là thấu ngộ được yếu chỉ của thiền, thì câu cuối mới nói là phản bổn hoàn nguyên vô nghĩ nghị, nhược sinh nghĩ nghị, ta hóa liễu giả, tức là trở về nguồn cội ngay tức thì, không có một phút giây chần chừ gì cả, đó là lãnh được yếu chỉ. Nếu có một ý nghĩ vừa thoáng lên trong đầu anh thì đã đánh mất cái thể chân như bất động vô sinh hiện tiền rồi. Mình hay lầm những cái câu này, mình nghe nói như thế mình cứ nghĩ là khởi suy nghĩ là vô cùng sai lầm đối với việc tu. Nhưng mà thưa các vị, khéo thì ngay chỗ này các vị nhận ra khởi suy nghĩ là chuyện vận hành tất nhiên của ý thức các vị, nó ngược nó xuôi. Nhưng mà khi nó khởi suy nghĩ rồi thì các vị hãy là người quan sát sự suy nghĩ của các vị. Khi cái năng lực quan sát các vị nó bật sáng, nó có mặt, thế thì các vị là thể chân như bất động, các vị là năng lực liễu tri thường hằng, các vị là tuệ tri hiện tiền, chắc các vị không phải là dòng suy nghĩ đang vận hành xuôi ngược. Thế thì không có lỗi chi cả. Ta đừng có lầm là phải dẹp sạch vọng tưởng. Vọng tưởng đó tự sinh tự diệt, không cần phải dẹp. Anh chỉ cần làm một việc vô cùng giản dị, anh là cái thấy, vọng tưởng trở thành cái bị thấy, thì thưa các vị nó tự tác thôi. Ta tu thưa các vị là trở về cái tự thể vốn là vô vi, vốn là không làm. Tu không nghĩa là làm cái gì thêm cả. Và các vị an trú được trong cái thể nhận biết như thế này thì cái điều kỳ lạ đầu tiên nó xảy ra là không hao sức, không tốn năng lực, không có vất vả vô cùng. Một thời tu chúng ta nó không có chuyện như là đi cài mệt nhọc. Và công vô hàng ngày thưa các vị nó vô cùng thảnh thơi, vô cùng thênh thang, vô cùng tự nhiên, mà nó lại hợp với đạo. Còn nếu mình dụng công một cách ì ạch thì thưa các vị mình trấn ngự từng lớp vọng tưởng thì coi chừng lâu ngày các vị chìm trong cái trạng thái lờ đờ rất là dễ nghe, mụ người đi. Đó là nhẹ. Nặng hơn thì thưa các vị có thể làm cho các vị căng thẳng, đầu căng thẳng, hao năng lực vô cùng. Tại vì mình phải đối kháng, mình luôn đề phòng, mình phải loại trừ. Và một cái ví dụ rất là đơn giản là nếu các vị cứ nắm tay thế này hoài thì chắc chắn rằng là một là tật bệnh, hai là dị dạng, ba là sẽ có một lúc nào đó tay các vị tự nhiên nó mất cảm giác, nó không còn bình thường nữa. Bình thường là tay thông dong, buông lỏng, như cái việc tu thưa các vị. Tu là nhận ra được đạo, ngộ được tánh rồi thì các vị sống được với tánh, thì tất cả những cái sinh diệt của tâm phù động tự nhiên nó lắng thôi, chứ không có phải là dụng công, trấn ngự, bạo hành đối với tự thể tâm của ta. Chứ không có chuyện đó. Đây là một đoạn nhân duyên rất là hay ghi chú trong Thiền Tông Bản Hạnh. Thế rồi cuối cùng thì có một bài kệ kết rất là hay thế này. Mình chép cái bài kệ này tặng cho các vị. Đường đường chân diện mục, lộ lộ chủ nhân ông. Bây giờ chép tiếng Việt thì cho mấy cụ chép vô. Đường đường chân diện mục, bao hàm thiên địa ngoại, quán triệt sát hải trung, dụng thời thành diệu hữu, tỉnh xứ thái hư không, nhân nhân giai cụ túc, vật vật tổng viên thông, tùng tư lãnh ngộ đắc, liễu hưu tẩu tây đông. Và thưa đại chúng, là cái bản dịch này cũng hay. Đường đường chân diện mục có nghĩa là rõ ràng, rõ ràng, rõ ràng chân diện mục, rõ ràng chân diện mục, lồ lộ chủ nhân ông, bao hàm cả trời đất, thấu triệt khắp núi sông, thấu triệt khắp núi sông, khi dùng thành diệu hữu, lúc tỉnh như hư không, người người đều có đủ, đều có sẵn đi, người người đều có sẵn, mọi vật thải viên thông, mọi vật thải viên thông, từ khi thấu ngộ được không còn chạy tây đông. Tạm dịch vậy đi. Cái chữ chân diện mục với cái chữ chủ nhân ông này nó là một cái, tức là cái thể không sinh không diệt, ngay nơi tự thân của các vị, gọi là bản lai diện mục, gọi là chủ nhân ông, hay là gọi rất là nhiều tên, nào chân tâm, nào Phật tánh, nào Niết Bàn, vân vân. Đó chỉ có một thôi. Và nói gọn hơn đó là cái biết trong tự thân các vị. Tự thân các vị là cái bị biết, buồn vui là cái bị biết, suy nghĩ đều là cái bên ngoài, đều là cái bị biết, đều là đối tượng bị thấy. Các vị đích thực là cái thấy, chứ các vị không hề là cái bị thấy. Đơn giản như vậy thôi. Và cái từ đó người ta nạm vàng giác ngọc, cho nên nghe nó rất là kiêu sa. Chúng ta lùng bùng lỗ tai không biết nó là cái quỷ gì. Nhưng mà kỳ thực nó là cái tự thể bên trong của các vị đang sử dụng đây. Nó rõ ràng ngay hiện tiền. Nó lộ ra từng phút giây. Có phải rõ ràng không? Mắt vừa mở là thấy, thì nhắm cũng thấy luôn. Thưa các vị, tất cả âm thanh đất trời đồng vọng này nó đến thì các vị liền nghe. Và cái năng lực liễu tri thường hằng, thưa, nó không hề vắng mặt một phút giây nào. Nó ngay bây giờ, ngay ở đây các vị sử dụng nó thênh thang. Đi tới, đi lui, ngồi, đứng, nói, năng, ăn, uống, vân vân. Các vị chỉ cần làm một việc là đi vào con đường hành trì, các vị luôn nhận biết tự thân, thì các vị đã bước vào cái cửa đầu để đi vào cái ngõ Niết Bàn này, thưa đại chúng. Và không có cái phương pháp nào dễ bằng cái con đường niệm thân hành đi vô cả. Ví dụ, tôi đứng trước đại chúng, tôi nói trăng nói cuội, nhưng mà nếu tôi là người có công quân tu thì tôi làm được một việc, đó là tôi vừa diễn đạt cái điều tôi muốn nói, nhưng mà tôi cũng đang là người đang nhìn thấy tự thân tôi. Nhìn bằng con mắt này, đó là một phần bé nhỏ, nhưng mà tôi đang nhìn bằng con mắt nhận biết nơi tâm của tôi. Tôi thấy toàn thể con người tôi bằng con mắt này. Thế thì tôi cũng có quyền thấy toàn thể thân tôi, tâm tôi, buồn vui của tôi bằng con mắt bên trong của tôi, thưa các vị. Do vậy, thưa các vị, đi vào cái pháp hành trì đơn giản nhất, hiệu quả nhất và giản dị nhất thôi, đó là cái phương pháp thiền tập trên thân của các vị. Hãy niệm thân hành, hãy nhận biết toàn thân, rồi mọi việc nó sáng bừng ra thôi. Từ cái nhận biết được tự thân, các vị luôn làm được một việc là làm bừng sáng năng lực nhận biết nơi thân, thì các vị sẽ làm được một điều kế tiếp, đó là các vị thấy cái bất an. Và khi các vị thấy cái bất an thì ban đầu mình còn thua Ngài Quậy Khả một cái chiếc y nha, chưa thể làm gì tổ. Nhưng rồi sẽ đến lúc các vị là cái thấy, nỗi bất an nó tan biến như mây tan mà hư không mênh mông. Và cái chuyện đó nó phải xảy ra chắc như thế, chứ không phải là cái chuyện mù mờ xa vời chứ cả. Ta từ cái thấy phủ sóng toàn thân, năng lực nhận biết nó luôn phủ trùm từng bước đi, từng cái nhìn, từng cái động thái của các vị nơi thân. Thì các vị sẽ làm được một điều, đó là các vị sẽ thấy cái buồn, cái giận đang sinh, đang diệt trong các vị. Rồi các vị sẽ thấy từng dòng chữ độc thoại hay là đối thoại đang sinh, đang diệt trong các vị. Tất cả cái đó lần lần nó rơi xuống hết, các vị chỉ còn đơn thuần là trạng thái liễu tri, hay là trạng thái tuệ tri thường hằng, hay là cái biết đang hiện hữu sờ sờ. Đi tới đi lui, ngồi đứng nói cười ăn uống vân vân, không hề rời một tróc tai vậy. Thì lúc bấy giờ các vị đã có thể an lạc vô cùng, và cũng chẳng cần ai thọ ký, chẳng cần một thiền sư nào điểm đạo. Thưa các vị, các vị có thể lấy kinh sách của Thế Tôn ra ấn chứng cho mình, đọc kinh Lăng Nghiêm ấn chứng cho mình, chứ còn chẳng cần một ông thầy nào gọi là sư phụ tôi cả. Chắc như thế. Nói như thế không hề là bất hiếu nghe. Nói như thế để xác định một điều rằng là tâm ấn của mười phương ba đời chư Như Lai vẫn còn tràn đầy trong hư không mênh mông này. Thấu ngộ được điều này thì đồng đẳng với tâm giác ngộ của chư Phật. Mà cái điều kỳ lạ là người ta thấu ngộ được điều này, thưa các vị, đối với ngàn vạn hiền thánh một lòng tôn kính, không hề là người bất hiếu, không hề là người cô phụ ơn của các bậc thầy. Còn nếu chưa thấu ngộ được điều này, thưa các vị, dù ta có lại thầy mòn cái gót chân, dập đầu chảy máu, các vị vẫn làm cái việc trò hề chơi, chứ các vị chưa phải là người có hiếu với mười phương ba đời chư Phật. Kế thừa dòng chảy chánh pháp, nuôi sống tuệ mạng thì được gọi là bậc hiếu hạnh đệ nhất. Điều thứ hai, cái phó sản rất tự nhiên nó xảy ra, đó là khi các vị thấu được đạo thì cái phẩm chất đức hạnh của các vị không cần tôi luyện, không cần nuôi dưỡng, không cần bắt chước ai, mà tự nhiên nó biểu hiện cái phẩm chất đạo hạnh cao quý và sống thuận với thiện pháp, không hề đi vào ác pháp, không hề tạo nghiệp. Người đó chỉ có một việc, đó là tạo thì tạo nghiệp thiện, nhưng không tạo nghiệp ác. Cho nên mình đừng có nghe cái phần đầu nói thì mình tưởng rằng là ngộ được đạo, thấy được tánh, không cần thầy xoa đầu, rồi mình nghĩ rằng con người đó ngạo mạn, kiêu kỳ, bất hiếu, dối Phật lừa thầy, chứ không. Nó rất là khác biệt ở điều này. Trở lại, thưa các vị, là cái bản chất chân diện mục này nó lộ rõ trong từng nheo mắt nhíu mày của các vị. Chủ nhân ông không rời các vị lúc nào cả. Bao hàm thiên địa ngoại, quán triệt sát hải trung, nó hàm cái chi? Thưa các vị, một cái ví dụ mình vừa nói là các vị dương mắt ra nhìn thì các vị nhìn thấu tới hà sa thế giới. Năng lực biết của các vị nó vốn vô hình, cho nên nơi nào có hư không thì có nó. Và ngàn xưa các vị thánh khi chứng nghiệm được điều này rồi có thể ẩn nơi này, hiện thân nơi mười phương thế giới để làm đạo. Cái sự sinh diệt và di chuyển hành tinh này nhiều lắm, nó chỉ đi bằng tốc độ ánh sáng, nó không đi hơn được. Nhưng mà cái di chuyển của tâm thức từ cảnh giới này đi vào hà sa thế giới, thưa các vị, nó không phải bằng con đường của ánh sáng. Cho nên tóc tai nơi này là hiện thân ở cõi trời, tóc tai nơi này là hiện thân ở mười phương thế giới khác, không có cái khoảng cách của không gian và thời gian. Ngàn năm gom về trong một niệm, mà trong một niệm bao trùm cả thập phương là như vậy. Cho nên hai câu là bao trùm thiên địa ngoại, quán triệt sát hải trung là như thế. Dũng thời thành diệu hữu, tỉnh xứ thái hư không. Thưa các vị, dùng thì nó thành diệu hữu là sao? Trong quá khứ cho tới hôm nay ta chưa từng dùng á, ta chưa từng sử dụng năng lực Phật của chính ta. Cái tâm Phật vô sinh là cái tự hữu các vị, nhưng mà các vị đâu đã dùng. Bây giờ ngộ ra được các vị dùng thì tức khắc nó quét một vòng thì mọi thứ phiền não liền cháy thành tro bụi. Mình chất chứa một đống phiền não khổ sầu từ quá khứ tới hôm nay, nó trĩu nặng lòng mình. Thế rồi mình thể ngộ ra được là lâu nay mình lại vụng về, mình đồng nhất mình vào cái khối phiền não, trong khi mình đâu phải là phiền não. Mình còn là người thấy cái phiền não đang làm trĩu nặng nữa chứ. Lâu nay mình cứ trầm tư, cứ chết chìm trong cái nỗi tuyệt vọng khổ đau, trong khi tuyệt vọng là một loại cảm thọ. Tôi có khả năng nhận diện đây là nỗi tuyệt vọng của tôi. Và khi các vị nhận diện đây là nỗi tuyệt vọng, thế thì các vị là chi? Là người thấy, là con mắt nhìn. Tuyệt vọng là cái vật bị nhìn, không phải dùng thời thành dự hữu là gì? Dùng được thì thưa các vị, đốt cháy mọi thứ phiền não. Dù các vị tích chứa phiền não như núi Tu Di, hay là một đời người trĩu nặng, nhưng mà các vị chỉ cần ngộ ra chỗ này thì các vị liền cách ly được. Phiền não là cái đối tượng, là cái bên ngoài. Các vị đích thực là con người vô sinh bất diệt, nhìn thấy phiền não thì các vị là phiền não sao? Thì thưa các vị, dùng là dự hữu là như thế. Nó khởi năng lực triệt tiêu phiền não. Điều thứ hai, sống được với điều này, thưa các vị, mọi pháp lành liền thành tựu. Tại sao vậy? Ta an trú ngay nơi đây, đi tới đi lui, ngồi đứng nói cười, tâm ta nó không khởi một niệm giận, một niệm ganh tị, một niệm so kè, một niệm ghét, một niệm thương gì. Thưa các vị, điều đó nó phải triệt tiêu thôi. Tự nhiên tâm thức các vị sáng bừng trong cái vùng trời bất động, chứ các vị không có chìm mình trong cái suy nghĩ vẩn vơ. Mà không chìm trong sự suy nghĩ vẩn vơ, không đồng nhất mình vào những dòng chảy suy nghĩ, thế thì buồn giận ghét thương làm sao sinh ra được? Cái tự ái, cái kiêu ngạo, cái tự hào làm sao có mặt được? Cho nên nó sinh ra ngàn vạn pháp lành là như thế. Dùng thì thành diệu hữu là như vậy. Tỉnh xứ thái hư không, khi nó lặng thì giống như bát ngát, không có bóng dáng, không có hình thể gì cả. Buồn vui thì còn có hình, nhưng mà cái thể tâm bất động này khi các vị ẩn vô nó thì không có hình thể, không có chụp hình, không có một tiếng thì thầm gì để gọi, thì gọi là hình thể làm sao được. Cho nên khi tỉnh thì nó tan biến thành hư không mênh mông, lặng lẽ, tịch nhiên, sáng chói. Người người đều có đủ, vật vật thải biên thông, trong cành cây, trong lá cỏ, trong viên sỏi, trong hư không mênh mông, trong tiếng gió lùa. Nếu mình dùng cái từ là hướng ngoại thì thưa các vị, mọi vật bên ngoài đều có tác dụng là khơi động để các vị nhận ra cái biết của các vị. Nhìn sâu vào từng cái loài thực vật, động vật, thưa các vị, không có một loài nào nó không có cái biết này cả. Có điều cái đời sống tâm linh của nó còn rất thấp, nó phải trải qua hà sa kiếp tiến bộ từ loài cây cho tới loài động vật, rồi từ cái loài động vật hoang dã cho tới loài động vật có đủ thông minh gần với loài người, tiến đến loài người rồi, thưa các vị, nó qua 1 triệu năm tiến bộ, 1 triệu kiếp tiến bộ, nó mới có thể vươn đến tầm cao của cái đời sống tâm linh hướng thượng. Điều này mình nói một chút để vận dụng lại, thưa các vị, để có được một kiếp sống con người, để có khả năng hiểu được đạo, thấu ngộ được điều này, ta đã trải qua hà sa kiếp tu, chứ không phải một sớm một chiều hiểu được điều này, thưa các vị. Mình đừng tưởng rằng mình có mặt lại nơi đây, đây là lần đầu. Mình đừng tưởng rằng mình gặp Phật Pháp lần này hiểu được đôi điều là lần đầu tiên, thưa không. Đã hà sa kiếp, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, nếu mình biết rằng mình đã hà sa kiếp có mặt lại đây để tu, thế rồi kiếp này mình tu phất phơ thì sao? Thì vô cùng phí phạm. Kiếp này mình thả bồng bềnh để cho nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống thì vô cùng phí phạm. Kiếp này mình không có tận dụng được trọn vẹn cả thì giờ để sống được với cái thể tâm bất sinh bất diệt, mình cứ bị buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn nó nhận chìm mình. Thì thưa các vị, rõ ràng là vô cùng là vô minh. Thà không ngộ đạo, thà anh tu mù, anh lầm lũi, anh đi không biết đường thì thôi tha cho. Nhưng mà anh đã thấy được đường đi mà anh để cho cuộc đời anh như thế thì tội cho niềm tin của Phật tử tín đồ gửi gắm vào anh. Tội cho một đời sống giữa trần đời này đã trải qua hà sa kiếp, vun bồi bao nhiêu công đức lành để có một thân người chứ có đơn giản đâu. Cuối cùng thì khi anh ngộ được điều này, tùng tư lãnh ngộ đắc, là khi thấu ngộ được điều này thì thưa các vị, mọi cái tâm thức tìm cầu rượt đuổi chạy vại ngược xuôi đối với lợi, đối với danh, đối với vạn thứ cuộc đời này nó tự nhiên rớt xuống. Tự nhiên tất cả những cái tất tả ngược xuôi tìm cầu rượt đuổi đối với thần thông của các vị thầy, thưa các vị, cũng rớt xuống. Dù cho Đức Phật có hiện ra ngay trước mặt ta cũng không là gì cả. Tại sao? Phật bên ngoài, thưa các vị, không thể bì được với Phật bên trong của các vị. Dù các vị thân cận với một bậc thiện tri thức tuyệt vời cũng không là gì cả. Tại vì vị thiện tri thức kia rồi sẽ ra đi, hoặc các vị cũng ra đi rồi khỏi hành tinh này. Cho nên là bậc sáng bên trong năng lực Phật của các vị, thì người đó không còn tìm cầu, không còn tất tả ngược xuôi, không còn có cái nẻo lợi danh nào thu hút được họ cả. Không có cái phiền não bất an nào làm phấy bẩn tâm thức họ được nhé. Nếu không ngộ được chỗ này, thưa các vị, đời tu mình nó bị lắc lư như con thuyền. Người ta khen thì mình nở lỗ mũi, người ta chê thì mình buồn. Người ta tôn sùng mình, kính trọng mình thì mình cảm thấy cuộc đời mình đáng sống. Còn người ta miệt thị mình, chà đạp mình, quỷ nhục mình thì mình tự giận cho rồi. Thế thì thưa các vị, tội nghiệp cho mình vô cùng. Tùng tư lãnh ngộ đắc, tức là từ khi thấu ngộ được rồi, thưa các vị, là không còn chạy đông chạy tây, đó là hướng ngoại. Thế rồi hướng nội, thưa các vị, tâm thức các vị nó không còn gắn vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương, vào lo âu, vào phiền não nào được hết. Nó phải dừng lại ngay nơi cái vùng tâm bất động vô sinh thôi, chứ nó không được quyền đi đâu cả. 4:30 dừng ở đây.
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thể.